Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng với chúng ta nhìn lại những câu chuyện nổi bật trong tuần là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hôm thứ Sáu, tối cao Pháp Viện đã ra phán quyết về vấn đề song tịch của 7 dân biểu mà chúng tôi cũng đã loan tin trong suốt thời gian qua. Kết quả như thế nào, thưa anh Lưu Dân?
Thưa quý vị, sau nhiều tuần lễ hồi hộp chờ đợi và đặc biệt là 7 người trong có dính dáng trong cái nội vụ này thì theo cái kết quả sau cái phán quyết của tối cao Pháp Viện thì đương kim Phó Thủ tướng Barnaby Joyce bây giờ sẽ phải đối diện với một cái cuộc bầu cử bổ sung ở đơn vị New England của ông, có thể trong cái thời hạn 4-5 tuần nữa. Và tối cao Pháp Viện cũng đồng thời quyết định rằng là các thượng nghị sĩ đảng xanh là Scott Ludlam và Larissa Waters cũng đã không được đắc cử theo đúng cái thủ tục hiến định, cùng với một thượng nghị sĩ của đảng One Nation khác là Malcolm Roberts và một cái người khác nữa của đảng quốc gia là Fiona Nash. Thì trong đó thì chỉ có hai người là Nick Xenophon và Matthew Canavan, thì tối cao Pháp Viện cho rằng là họ đã ứng cử hợp pháp và họ đắc cử một cách chính đáng.
Phán quyết này thì có ý nghĩa như thế nào, thưa anh, đối với chính phủ liên đảng? Bởi vì chúng ta biết rằng là chính phủ liên đảng đa số chỉ có hơn một phiếu hiện nay ở trong quốc hội mà thôi. Mà một phiếu đó tức là nằm trong tay của ông Barnaby Joyce, có nghĩa là chính phủ mất đa số, đúng không anh?
Đúng rồi, thì thưa vị, nếu mà trong cái tương quan lực lượng ở Hạ Viện thì hai bên bằng phiếu với nhau và chính phủ của ông Malcolm Turnbull đang cầm quyền với một cái tỷ lệ đa số mong manh là một ghế. Thì cái ghế đó của bây giờ đó thì của ông Barnaby Joyce, tức là Phó Thủ tướng. Và vì cái phán quyết của tối cao Pháp Viện như vậy đó, ông Barnaby Joyce buộc lòng phải trở lại tranh cử trong một cái cuộc bầu cử bổ sung. Nó sẽ...
Nhưng mà chúng ta cũng đâu biết rõ là ông ta có thể ra tranh cử được hay không, phải không ạ?
Vâng, đây là còn là một cái vấn đề khác nữa, thưa quý vị. Thì nó là một cái quyết định có thể là của cá nhân của ông Barnaby Joyce. Nếu ông ta đủ điều kiện để tái tranh cử, hoặc là đây là một cái quyết định của đảng quốc gia nếu mà họ đưa ra một cái nhân vật khác, vân vân. Thì cho đến bây giờ thì dường như là những cái information, những cái thông tin về những cái vấn đề này nó còn khá nghĩa là chưa có rõ ràng, mặc dù rằng là bà phó thủ lãnh của đảng đối lập, tức là bà Plibersek, cũng đã yêu cầu là Thủ tướng Malcolm Turnbull nên rõ ràng một chút xíu nữa để trong cái việc mà giữ lại ông Barnaby Joyce trong một cái thời hạn ngắn mà hiến pháp cho phép, hoặc là phải tổ chức một cái cuộc bầu cử bổ sung ngay ở đơn vị New England.
Đơn vị New England là đơn vị của ông Barnaby Joyce. Nhưng mà có cái điểm hơi khó hiểu ở đây, thưa anh Lưu Dân, là nếu như phán quyết của tối cao Pháp Viện đã quyết định rằng là các vị này, năm vị này, không còn đủ tư cách làm dân biểu bởi vì khi ra tranh cử là họ mang song tịch, thì điều đó có nghĩa là cái song tịch đó của ông Barnaby Joyce đâu đã mất đâu. Cho đến khi nào mà ông từ bỏ quốc tịch New Zealand của ông, thì lúc đó mới có thể nói rằng là ông hội đủ điều kiện để mà ra tranh cử lại trong cái kỳ bầu cử bổ sung ở cái đơn vị của ông ta chứ, phải không ạ?
Vâng, đây là một cái điểm mà các cái nhà làm luật khi mà họ nghiên cứu đến cái điều 44 ở trong cái hiến pháp của nước Úc, tức là cái quyền, cái vấn đề song tịch của những cái gọi là những cái đại diện dân cử ở quốc hội, thì rõ ràng là khi ứng cử viên phải, nếu mà họ có song tịch thì phải từ bỏ một cái quốc tịch thứ nhì của mình, chỉ còn để mang quốc tịch Úc mà thôi thì mới hợp lệ. Trong cái trường hợp 7 người mà được đưa ra tối cao Pháp Viện vừa rồi là vì họ ngay tình, họ không biết là họ có song tịch.
Đó là một trong những cái lý do để cho hai ông Xenophon với Canavan thoát, là bởi vì là họ vô tình họ không biết, hoặc là họ đã có những cái bước cần thiết để mà từ bỏ cái quốc tịch kia. Còn những người còn lại á, tức là biết mà không làm gì hết.
Nhưng mà
Đó,
nếu
cho
mà họ
nên là
bị
bị.
disqualify rồi thì họ sẽ phải từ bỏ cái quốc tịch thứ nhì kia để mới có thể tái ứng cử được.
Đúng, đúng, đúng.
Theo cái điều 44 trong cái hiến pháp của Úc đó, thì một ứng cử viên nếu mà họ có mang song tịch thì họ phải từ bỏ cái quốc tịch thứ nhì của họ trước khi ứng cử, thì như vậy mới hợp pháp.
Hiện tại thì người ta đang nói đến đơn vị New England của ông Barnaby Joyce. Có vẻ như đây là cái đơn vị mà sớm muộn gì cũng phải có bầu cử bổ sung. Nhưng mà bây giờ ai sẽ là người quyết định tổ chức bầu cử bổ sung và khi nào thì tổ chức cái kỳ bầu cử đó thưa anh?
Theo cái luật bầu cử của Úc, thưa anh Quốc Vinh, nếu mà có một cái dân biểu nào vì nhiều cái lý do bất khả kháng không thể tiếp tục cái nhiệm vụ của mình được, thì cái chính phủ đương nhiệm sẽ có nhiệm vụ là đưa ra một cái thời hạn để mà tổ chức những cái cuộc bầu cử bổ sung để cho đủ túc số tại Hạ viện. Cái luật này quy định rằng là sớm trong cái vòng sớm nhất là 5 tuần lễ.
Điều đó có nghĩa là nội trong tuần tới thì chính phủ phải quyết định xem là có tổ chức bầu cử bổ sung ở đơn vị New England hay không. Nếu như tuần tới chính phủ quyết định là sẽ viết thư đề bạt với ủy ban bầu cử có sự chứng nhận của chủ tịch quốc hội thì chúng ta sẽ có được kỳ bầu cử bổ sung tại đơn vị New England mà như anh nói đâu vào khoảng đầu tháng 12, chính xác là ngày thứ bảy, 2 tây tháng 12 là sớm nhất. Nhưng mà câu hỏi đặt ra đây là liệu nó có theo cái thủ tục như vậy hay không? Anh nói rằng là cuộc bầu cử đó sẽ vô cùng quan trọng bởi vì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái vị trí của chính phủ lận, chứ không riêng gì một cái ghế đó mà thôi. Nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là chính phủ họ sẽ phải cân nhắc đúng không anh, là khi nào thì tổ chức và có nên tổ chức hay không? Bởi vì thật sự ra cũng đâu cần phải tổ chức liền đâu, phải không ạ?
Vâng, đây là một cái suy tính mà ông Malcolm Turnbull sẽ phải cân nhắc đặc biệt. Vì đây là một cái cuộc bầu cử bổ sung khá quan trọng, thưa quý vị, bởi vì nó sẽ quyết định cái tư cách cầm quyền của Liên đảng Tự do Quốc gia. Như chúng ta đều biết thì Quốc hội Liên bang chúng ta có 101 ghế dân biểu. Thì nếu mà cái đảng nào hoặc là liên đảng nào chiếm được 51 ghế thì sẽ có tư cách cầm quyền với tư cách là chính phủ đa số. Thì trong trường hợp hiện tại, nếu chính phủ liên đảng Tự do Quốc gia bị mất đi chiếc ghế tại đơn vị New England sẽ còn 50 ghế. Và thưa quý vị, 50 ghế nó sẽ đẩy chính phủ liên đảng Tự do Quốc gia của Thủ tướng Malcolm Turnbull vào cái vị thế gọi là chính phủ thiểu số, tức là họ không có được cái số phiếu 50 cộng 1 như là quy định để tự thành lập cái chính phủ, và do đó họ phải nhờ cậy vào cái sự ủng hộ của các cái dân biểu độc lập khác để có thể đưa các cái dự luật của mình lên trên Thượng viện và để có cái tư cách cầm quyền.
50 cộng 1 đây có nghĩa là tối thiểu đó, cũng có thể là họ sẽ có nhiều hơn nhưng mà trong trường hợp của liên đảng sau kỳ bầu cử vừa rồi thì chỉ có hơn một ghế thôi và bây giờ cái ghế đó mất rồi.
Cái ghế đó chưa mất thôi, quốc bình chúng ta phải chờ đến cái kết quả của bầu cử ở New England.
Không, tức là để tới lúc đó thì mới biết được
Dạ
rằng
vâng.
là liên đảng có lấy lại được cái vị trí chính
Đa số.
phủ đa số hay không mà thôi. Chứ
Đúng rồi.
còn ngay vào lúc này thì là thiểu số rồi. Mặc dù là rõ ràng từ đây đến đó thì chắc là chính phủ cũng không có dạy gì để mà đưa bất kỳ dự luật nào ra quốc hội để mà thông qua hết.
Vâng, là một cái người chính trị gia rất là kinh nghiệm và rất là khôn ngoan, tôi chắc chắn là không cần phải cái lời tư vấn của anh Quốc Vinh hoặc là của cá nhân tôi để mà có những cái bước đi như vậy đâu, thưa, trong cái thời gian ngắn sắp tới.
Nhưng mà trước mắt thì tôi với anh, tức là những người đóng thuế là phải tốn tiền ở đây, sắp sửa tốn tiền.
Vâng, bởi vì thưa quý vị, tất cả nó đều lấy ra cái từ quỹ của cái Ủy ban bầu cử Úc, tức là Australian Electoral Commission cả, và những cái tiền này là thưa quý vị từ cái tiền thuế của mỗi người chúng ta ở trong cái xã hội Úc.
Dường như là chính phủ đã phải chi tiêu khá nhiều trong dạo gần đây, nhất là sắp tới đây, ngày 31 tháng 10 là ngày mà trại giam di trú của Úc ở Manus sẽ chính thức đóng cửa. Nghe phong phanh đâu thì giới chức Úc nói là sẽ cần đến hàng trăm triệu đô la sẽ được chi dùng để mà tìm chỗ trú ngụ mới cho những người tị nạn. Đây là một cái vấn đề nó Điều đó cho thấy là cái số phận của khoảng 600 người còn ở trong trại đó cũng chưa có gì mà rõ ràng lắm hả anh?
Tất cả nó đều chưa rõ ràng, thưa anh Quốc Vinh, kể từ ngày tối cao pháp viện của Papua New Guinea tuyên bố rằng là cái sự hiện diện của các cái thuyền nhân tầm trú ở trên các cái đảo Nauru và Manus của Papua New Guinea là bất hợp pháp. Thưa quý vị, từ đó đến nay thì đã có nhiều cái cuộc thương thảo giữa hai chính phủ và nhiều cái giải pháp được đưa ra. Tuy nhiên nó chỉ là những cái giải pháp tạm thời, hoặc là người ta đang mong chờ một cái phép lạ nào đó để mà có thể giải quyết một cái tình trạng hết sức là bế tắc như thế này. Cái phép lạ đó nó đã xảy ra mà người ta tưởng rằng là nó có thể cứu vãn được cái tình hình rất là tuyệt vọng, rất là đen tối của những cái người ở trong những cái trại này, khi mà Hoa Kỳ đưa cái bàn tay ra, tức là sau khi ông Donald Trump đắc cử và cũng đã có cam kết là sẽ thực hiện những cái lời hứa của cái vị tiền nhiệm, tức là Tổng thống Barack Obama, về cái việc mà nhận một phần các cái thuyền nhân tạm trú mà Úc đang có trách nhiệm phải cung ứng những cái dịch vụ đó cho họ. Thì người ta những cái tưởng rằng là té ra những cái thuyền nhân tị nạn này là dù trải qua nhiều cái gian khổ, nhiều cái thời gian chờ đợi, nhưng mà ít ra họ cũng thấy được một cái ánh sáng lê lói ở cuối đường hầm, khi mà cái cơ hội định cư ở Hoa Kỳ, một cái ước muốn của rất là nhiều cái người ở trên cái đảo Manus lúc đó, đã cuối cùng sẽ trở thành hiện thực. Nhưng mà thưa quý vị, cái con số mà được chấp nhận như chúng tôi ghi nhận được thì chỉ có 50 mấy người mà thôi, chứ không phải là cái con số nó khá cao như mà nhiều người đã từng hy vọng như vậy. Và sau cái con số này thì chúng ta vẫn còn hơn 600 người ở trên các cái đảo Manus, và họ bắt buộc phải rời khỏi các cái trạm tạm trú đó để ra ngoài.
Theo các con số của Bộ Di trú thì vẫn còn 606 người trong trại Manus. Như anh vừa nói thì một số đã được phái đoàn Mỹ nhận và qua Mỹ định cư, chính xác là 54 người. Mặc dù là cái thỏa thuận giữa hai nước, con số đó trước đây là đến 1.250 người, nhưng mà giới chức Úc tỏ ý hoài nghi là cái con số này có được giữ đúng như vậy hay không. Hình thử ra chính xác vào thời điểm này thì chỉ mới có 54 người được đi định cư, 52 người đã tự nguyện hồi hương, và trong số còn lại đó thì có khoảng đâu 150 người là đã bị bác đơn xin tị nạn rồi và đang chờ là sẽ đến lúc cũng phải hồi hương. Như vậy thì còn lại đâu khoảng 300 mấy chục người đó thì phải ra khỏi trại.
Vâng, theo như cái giới chức của Bộ Di trú Úc cho biết thì cái nhiệm vụ mà là bảo vệ cái an toàn hay là cái đời sinh hoạt đời sống cho họ ở trên Úc là do quân đội của PNG, tức là Papua New Guinea, phụ trách. Úc chỉ có cung cấp một số cái dịch vụ tạm thời để lo lắng về cái nơi ở, nơi ăn và một số các cái dịch vụ y tế có tính chất hạn chế cho những người này mà thôi. Tuy nhiên, như quý vị đã biết thì ông Bộ trưởng Di trú Peter Dutton đã nhiều lần nhắc rằng là nếu mà những cái người thuyền nhân tầm trú đó không được công nhận cái tư cách tị nạn thì họ bắt buộc phải hồi hương. Quân cũng vừa cho biết là đã có 52 người, mỗi một người nhận lãnh được đâu 25.000 Úc Kim để mà có thể làm cái lộ phí để trở về cái nguyên quán của họ. Và những người khác sẽ phải ở lại Papua New Guinea cho đến khi nào mà có một cái giải pháp, hoặc là cho nếu mà họ là những người không được cái công nhận tư cách tị nạn thì họ trước sau cũng phải trở về, dù là tự nguyện hay là bị cưỡng bách.
Giới chức Úc giới chức Úc hôm 9 tháng 10 thì có đưa ra một cái thông cáo là những ai mà ở trên đảo Manus mà nếu muốn chuyển qua Nauru thì cũng có thể chuyển qua bên trại ở bên Nauru. Nhưng mà xem chừng như là sẽ rất ít người, nếu không nói là sẽ không có ai chịu như vậy, bởi vì chuyển từ một nhà tù này qua một nhà tù khác thì chẳng có cái gì khác biệt hết. Nhưng mà vấn đề đặt ra đây là ngày 31 tháng 10 là ngày trại Manus đóng cửa. Nhưng mà xem chừng như theo các cái tổ chức mà ủng hộ người tị nạn đó, thì họ nói rằng là những người tị nạn ở trong đó họ không có muốn ra khỏi trại, bởi vì họ sợ cho cái lý do an ninh của họ.
Có nhiều cái lý do khiến cho những cái người ở trong trại không muốn ra ngoài, thì mỗi một bên nhìn một cách khác nhau, thì có thể là những cái người đó lo sợ cho cái vấn đề an toàn cá nhân cũng như là vấn đề an ninh chung cho cả nguyên cái nhóm. Và cũng có nhiều người cho rằng là dù ở Manus hay là ở Nauru thì cũng là ở của đảo ở của Papua New Guinea, và không có một cái triển vọng định cư một cái nước thứ ba nào cả. Và Papua New Guinea không phải là một cái nơi mà họ muốn định cư. Là vì vậy tất cả những cái bài toán này nó vòng đi vòng lại trong một cái vòng tròn, nó khép kín, nó không có một cái lối thoát hay là không có một cái đường hở nào để người ta có thể tạo ra một cái giải đáp, nghĩa là có thể là xứng hợp cho tất cả mọi bên. Thì thưa quý vị, có lẽ là cái việc đóng cửa trại tị nạn tại tạm giam Manus là cái điều sẽ xảy ra vào ngày 31 tháng 10, vì đó là thời hạn chót mà tối cao pháp viện của PNG đã ấn định, và nó cái thời hạn này đã được công bố từ rất là lâu rồi, chứ không phải là chỉ là một cái quyết định trong cái thời gian gần đây mà thôi. Và vì vậy từ đây cho đến đó, những cái điều gì mà có thể xảy ra đối với hơn 350 mấy người còn lại đó, thì quả tình là một cái vấn đề của các cái nhà làm luật, của các cái nhà hoạt động xã hội nhân đạo và tị nạn.
Nhưng mà chính phủ Úc họ cũng đã báo trước rồi là bên ngoài trại, tức là vấn đề an ninh trật tự vân vân là do trách nhiệm của phía PNG, thì PNG, tòa tối cao của PNG như anh nói đã ra phán quyết như vậy rồi, thì nhà chức trách PNG thì chắc là cũng phải bằng mọi cách để mà cho những người tị nạn còn lại này phải hồi hương mà thôi, những người tạm trú này. Không chừng chúng ta lại nhìn thấy được những cái cảnh cưỡng bức hồi hương giống như là thuyền nhân Việt Nam cách đây 20 năm, phải không anh?
Vâng, điều này làm tôi nhớ lại những cái hình ảnh của những cái người bị cảnh sát Hồng Kông, cảnh sát Thái Lan, cảnh sát Indo, vân vân, áp tải những cái thuyền nhân Việt Nam ra phi trường, lên xe bus hoặc là thậm chí lên tàu nữa, để quay trở về với những cái hình ảnh giằng xé hoặc là lựu đạn khói hay là những cái đàn chó cảnh sát, vân vân. Đó là những cái hình ảnh đau lòng, hoặc là những cái hình ảnh mà có thể là nhiều người Việt của chúng ta không còn muốn nhớ đến nữa, bởi vì nó gợi lại quá nhiều cái ký ức bi thảm. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, người ta không nói là lịch sử lặp lại đối với thuyền nhân, tự dù là họ đến từ cái nguồn gốc nào, nhưng mà dường như đây có thể sẽ trở thành một cái sự thật trong một cái thời gian rất ngắn sắp tới.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.